hay bị những cái niệm khác xen vào. Thế nếu bây giờ một người biết tư duy thì khi tự mình đáp như vậy, cái tự mình khởi một cái suy nghĩ liền, mà tại sao tạp niệm nó xen vào? Và tạp niệm là gì? Nếu khi mình nói như thế thì có thể rằng là ngoài cái niệm Phật ra đều là tạp niệm. Xin đất liên tâm lấy niệm Phật ra làm chính niệm. Thay vì mình niệm mà tôi đi, tôi ngồi, tôi đứng, thì bây giờ vong tôi đi, quên cả tôi đi, quên mất cả tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, chỉ thấy có Phật. Chỉ thấy có Phật thôi. Thì đó bằng chính niệm hơn rằng là tất cả những cái mà động tĩnh của chúng sinh nó đều nằm ở trong thuộc về vọng hết. Thế nhưng nói như thế thì cái niệm Phật nó cũng chỉ là cái bước đầu, giống như chữ ai của ngài Hư Vân thôi, chưa phải cứu cánh, chưa phải nghĩa cứu cánh đâu, nhưng mà tạm thời cũng dĩ độc chỉ độc thôi. Thì mình sẽ nghĩ là như vậy, không phải cái niệm Phật ngoài niệm Phật là tạp niệm. Rồi, nếu mà nghĩ như vậy, nghĩ tiến thêm một bước nữa, mà niệm Phật như thế nào mới là chính niệm? Chứ cái đâu phải là cứ Nam Mô Di Đà Phật tức bình đẳng hết. Nếu nói như thế thì mình niệm Phật ở đây nó xin lỗi ạ. Mình lên trên thế giới tỉnh độ đó, là mình thấy mấy người ăn xin ở Ngũ Đại Sơn ngồi trên nó nhiều lắm. Tại vì ở đây người nào đi Ngũ Đại Sơn tại Trung Quốc đi hành hương rồi thì người đó sẽ thấy điều như vậy. Từ trên Bồ Tát đỉnh xuống dưới đến chân núi là người ăn mày họ ngồi trên các bậc tam thập đó đầy rẫy. Người nào cũng luôn miệng A-mi-tho-phở. Người nào cũng luôn miệng niệm về A-di-đà-phật. Nên không có bao giờ họ ngừng. Họ gọi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Họ không có xin đồng hai đồng. Họ xin đối tượng mà họ xin tiền là ai? Toàn là hương khách. Hương khách là khách hành hương. Toàn là hương khách không? Thành ra họ niệm Phật để mua lòng hương khách để cầu tài. Họ niệm Phật thì hương khách sẽ thấy dễ thương hơn và tội nghiệp hơn thì bố thí cho họ vài đồng. Thành họ niệm Phật vì tiền. Phật là tiền, tiền là Phật. Thành ra niệm Phật như vậy vẫn là tán loạn. Cho dù là họ niệm luôn miệng, mình niệm không lại. Đến thử, xin mời và sư gu. Tháng 10 này tôi đến, nó làm lễ đại chạy tăng, người nào muốn đến thử thì biết. Thì cứ đến đó thì sẽ thấy như vậy, họ niệm Phật luôn miệng. Niệm không có ngừng, mà không biết mỏi. Nếu vậy thì họ chính niệm hơn mình, mà họ sẽ vãng sinh trình độ trước mình. Đâu phải về đâu. Tại vì họ niệm Phật là vì tiền. Nếu không vì tiền thì không niệm Phật. Nếu niệm Phật mà không có tiền thì không niệm. Thành ra Phật đó là tiền, tiền đó là Phật. Cái ý tưởng của họ. Cái ý tưởng của mình chẳng hạn như bây giờ mình niệm Phật để mà mình cầu cho cuộc tình của mình nó vun tròn thì Phật là tình, tình là Phật. Thì Phật đó vẫn là Phật tạp. Họ không phải chính niệm. Niệm Phật như vậy vẫn là tạp niệm chứ không phải chính niệm. Niệm Phật phải đúng bản thân của Phật. Tại mình tưởng tượng, mình tưởng lộn. Mình nghĩ Đức Phật thành một người đó, mà người đó không phải là Phật. Thành thử ra, cũng như bây giờ, chùa là nơi thờ Phật học đạo. Nhưng bây giờ một xứ khác học, họ đặt tên cũng chùa, nhưng mà họ gọi mấy tiệm hớt tóc là chùa. Với mình đến tiệm hớt tóc đó thì mình cũng đâu có phải đi học đạo đâu. Đâu phải mình cứ đến cái chữ đó, cái chữ chùa đó đó. Cái chữ chùa đó là chính niệm. Chữ chùa đó là công đức. Đâu phải cái chữ, mà là cái sự thật. Cái sự thật là chùa ở xứ này là tiệm hớt tóc, chùa ở xứ kia nó là đạo tràng. Thành ra chỗ này có gọi chùa là tiệm hớt tóc, nhưng mà là gọi cái đạo tràng đó là hớt chẳng hạn, thì mình cũng đi hớt, mà mình bỏ chùa mình đi hớt, phải không? Hay là mình vẫn đi đến chùa, tức là 4 ngày mình đến tiệm hớt tóc mình ngồi, nghĩ coi. Tôi nói hay hiểu không? Đó. Mình nhớ rằng là không phải cái chữ chùa là có ý nghĩa, mà là cái sự mà sinh hoạt của cái đạo tràng nó có ý nghĩa, rồi người ta mới đặt tên cho nó, ta gọi là chùa. Rồi vì như vậy mà tự nhiên mình cứ nghĩ chữ chùa là ý nghĩa. Đó. Mà là cái sự sinh hoạt, tức là cái sự mà rằng là làm thế nào phát triển trí tuệ, cái đó mới là ý nghĩa. Vì cái đó ý nghĩa cho nên chữ chùa mới được nhờ, chứ không phải chữ chùa làm thành tất cả mấy thứ đó. Thầy đừng có lộn, chữ Phật cũng rứa. Thành chữ Phật cũng vậy thôi. Không phải chữ Phật có đầy đủ ý nghĩa, mà do vì một đức Phật có đầy đủ ý nghĩa, người ta gọi cái vị giác ngộ đó là Phật, mà tự nhiên chữ Phật nó đã được hưởng, nó được có ý nghĩa. Như vậy thì cách thật đó là cái gì? Trí tuệ, sự giác ngộ. Thì nếu mà niệm đúng như thế thì là chính niệm. Chứ mình đừng có hiểu lầm như vậy. Mình bị thành chữ, mình bị thành âm thanh, mà tất cả những thứ đó với cái trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật bác bỏ thằng Tây. Hôm qua mới nói, dĩ sắc cho đến dĩ âm thanh cùng ngã đều là hành tà đạo, là không thấy được Như Lai. Như vậy thì Như Lai thấy bằng gì? Dĩ nhiên không phải thấy bằng thanh, bằng sắc, không phải thấy cái chữ Phật thì chữ Như Lai, nhưng mà thấy được bổn lai Như Lai, bổn lai Phật, bổn lai Pháp. Pháp mà cho dù có nói không nói, Pháp đó vẫn hiện hữu, vẫn thường hằng. Phật mà cho dù có nói hay không nói, cho dù có tán thán hay không tán thán, Phật đó vẫn thường hằng bất biến. Niệm như thế thì mới đúng. Còn mà thế kia thì nó có một chút xíu cái gọi là hình thức mê tín ở trong. Tức là mình cứ chỉ chấp như thế thôi. Còn mình nghĩ tự mình nhào nặn ra một vị Phật. Mỗi tâm tư của mỗi người nhào nặn ra một vị Phật của mỗi người khác nhau. Phật của người nào thì thương người đấy. Tự một cái nhau tơi bời, nói Quan Âm mà thương tôi nhất. Người kia cũng bảo Quan Âm thương tôi nhất. Người nào cũng cảm thấy rằng mình thờ Quan Âm rất là kính cẩn, cho nên Quan Âm bảo đảm phải thương mình rồi. Ở mỗi một vị Bồ Tát cho mỗi vị Phật là mình tự nhào nặn. Đừng nhào nặn, mà phải nhìn thấy vị Phật, Thiên Chân Phật. Thiên Chân Phật là bốn lai Phật, là Phật từ xưa tới giờ hằng như vậy. Không phải một vị Phật do mình nhào nặn. Hiểu như thế. Thế thì, trở lại. Nỗi câu mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì mình cũng đã suy nghĩ là bất loạn là niệm về Phật như thế nào thì bất loạn. Nếu mà tạp niệm xen vào á, thì cũng là loạn. Mà nếu tạp niệm xen vào mà niệm Phật theo lối mà hiểu lầm như thế cũng vẫn là loạn. Cũng vẫn là loạn như thường. Niệm Phật làm thế nào mà thấy được Thiên Chân Phật kìa, thấy được bổn lai Phật kìa, mà không còn thấy tất cả những thứ này hay thứ nọ ở trong đời sống. Ví dụ, trong đạo Phật hay dạy mình thế này, nói người đa cầu thì đa khổ. Cầu là do ni dục phát sinh cầu, cho nên đa dục, đa khổ. Đa dục thì đa bu ý, tức là nhiều sợ sệt, nhiều dục thì nhiều sợ sệt. Điều đó trúng không? Điều đó có trúng không? Trúng hay sai? Trúng hay sai mà mình cũng không có ý kiến đâu. Đức Phật nói như vậy có đúng không? Nếu giả sử Đức Phật nói đúng thì tại sao mình cứ cố tình làm sai? Tức là mình cứ cố tình đa dục. Còn nếu mà mình thấy đa dục là có lý và bắt buộc mình phải theo thì Đức Phật sai. Đức Phật không có lý gì hết. Như vậy thì ngay trong chính cái đời sống của mình, nếu mà quả tình mình thấy Đức Phật là sai và mình không tin Đức Phật, cho nên trên nguyên tắc Đức Phật dạy thế này mà trên đời sống thật của mình, thực tế của mình là khác. Thế vậy mình bảo Đức Phật chỉ trong mộng thôi, còn thực tế là phải dục, phải đa dục. Như vậy thì Đức Phật nó hoàn toàn sai lệch. Như vậy là mình hủy bán Như Lai. Còn nếu mình thấy Như Lai là chúng thì cớ gì cũng làm theo. Thì tại sao không làm theo? Mà không làm theo, tức là đương nhiên mình thấy có cái chúng của mình. Thì Đức Phật có cái không chúng rồi đó. Thì mình suy nghĩ. Rồi sau thông qua cái suy nghĩ đó là nói tiếp tới. Chứ không bắt suy nghĩ nó cực kỳ thôi. Mà suy nghĩ cho ra mới khá được. Rồi bây giờ nói rằng là Đức Phật nói đa dục đa khổ. Mình có thuộc đa dục hay không? Có không? Hay là không? Mình thiểu dục hay đa dục? Hay là vô dục? Đâu có đa, quá đa. Hơi bị nhiều. Hơi bị nhiều chứ không phải là không. Nhưng mà chứng tỏ